Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Scaling Era and Oral History of AI 2019-2025 của Dwarkesh Patel. Đồng tác giả Gavin Leach là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử công nghệ và tư tưởng AI trong giai đoạn tăng tốc mạnh nhất của lĩnh vực này. Cuốn sách được xây dựng từ các cuộc phỏng vấn dài trên Dwarkesh Podcast rồi biên soạn lại thành một bản ghi chép có cấu trúc kết hợp giữa lịch sử truyền khẩu, giải thích kỹ thuật và bình luận về tương lai. Thay vì kể một câu chuyện tuyến tính đơn giản, sách tập hợp tiếng nói của những nhân vật trung tâm như Dario Amodei, Demis Hassabis, Ilya Sutskever, Eliezer Yudkowsky và Mark Zuckerberg để cho thấy AI đã phát triển như thế nào, vì sao quy mô tính toán trở thành động lực chính và những câu hỏi về an toàn, năng lực, kinh tế, địa chính trị đang đi kèm với nó. Đây là cuốn sách nhằm giúp người đọc hiểu rõ bối cảnh của kỷ nguyên AI hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy mô hóa mô hình ngôn ngữ là động cơ trung tâm của tiến bộ AI. Một trong những ý tưởng xuyên suốt của cuốn sách là sự trỗi dậy của cách tiếp cận dựa trên mở rộng quy mô, đặc biệt với các mô hình ngôn ngữ lớn. Thay vì coi AI chỉ là vấn đề của các đột phá thuật toán đơn lẻ, sách cho thấy tiến bộ trong giai đoạn 2019-2025 gắn rất chặt với việc tăng dữ liệu, tăng năng lực tính toán, tăng kích thước mô hình và tăng đầu tư hạ tầng. Điều này giúp giải thích vì sao các phòng thí nghiệm lớn và các công ty công nghệ lại trở thành trung tâm của cuộc đua AI. Cuốn sách không chỉ nói rằng quy mô quan trọng, mà còn cho thấy nó quan trọng theo nghĩa thực dụng, vì nhiều năng lực mới xuất hiện khi hệ thống đủ lớn và đủ được huấn luyện. Cách tiếp cận này cũng làm nổi bật một hệ quả quan trọng, là tiến bộ AI không còn nằm trong phạm vi nghiên cứu học thuật nhỏ lẻ mà phụ thuộc vào vốn, trung tâm dữ liệu, điện năng và chuỗi cung ứng tính toán. Người đọc vì thế hiểu AI hiện đại như một quá trình công nghiệp hóa tri thức, chứ không chỉ là một lĩnh vực phần mềm thuần túy. Thứ hai, bên trong cách LLM được xây dựng, huấn luyện và triển khai ở quy mô công nghiệp, cuốn sách có giá trị lớn ở chỗ. Nó giải thích các khía cạnh kỹ thuật của mô hình ngôn ngữ lớn theo cách dễ tiếp cận hơn một tài liệu nghiên cứu, nhưng vẫn giữ được độ sâu. Người đọc được dẫn dắt qua các khái niệm như huấn luyện, dữ liệu, chi phí tính toán, trung tâm dữ liệu và các điều kiện cần để tạo ra hệ thống AI mạnh. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ dừng ở việc mô tả mô hình hoạt động ra sao, mà còn cho thấy cái giá vật chất phía sau mỗi bước tiến, từ máy chủ, GPU cho tới chi phí xây dựng hạ tầng. Cách trình bày này giúp làm rõ vì sao AI ngày nay là sự kết hợp của khoa học máy tính, kỹ thuật hệ thống và kinh tế đầu tư. Đối với người đọc không chuyên, phần này đóng vai trò như một bản nhập môn có cấu trúc. Còn với người đã làm trong ngành, nó cung cấp góc nhìn tổng hợp từ nhiều cuộc trò chuyện thực tế với những người đang trực tiếp xây dựng công nghệ. Nhờ đó, sách biến kiến thức kỹ thuật thành một câu chuyện có bối cảnh lịch sử và công nghiệp rõ ràng. Thứ ba, AI an toàn. Khả năng căn chỉnh và giới hạn của việc con người hiểu hệ thống thông minh, một chủ đề nổi bật khác là sự bất định quanh an toàn AI, căn chỉnh giá trị và khả năng giải thích mô hình. Cuốn sách trình bày quan điểm của nhiều nhân vật với mức độ lo ngại khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm là con người hiện vẫn hiểu rất hạn chế về những gì hệ thống AI thực sự đang học và đang tối ưu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các mô hình ngày càng có khả năng lập luận, tự động hóa và phối hợp hành động. Sách không biến chủ đề này thành lời cảnh báo đơn giản, mà cho thấy một khoảng cách lớn giữa năng lực hệ thống và năng lực kiểm soát của người thiết kế. Chính khoảng cách đó tạo ra câu hỏi cốt lõi, liệu việc tăng năng lực có đi trước khả năng giám sát hay không? Phần này có ý nghĩa vì nó đặt kỹ thuật AI trong khung đạo đức và triết học, buộc người đọc nghĩ về độ tin cậy, tính dự đoán được và trách nhiệm của nhà phát triển. Nhờ vậy, cuốn sách không cổ vũ lạc quan mù quáng, mà duy trì một thái độ tỉnh táo trước các hệ thống có thể vượt quá hiểu biết thông thường của con người. Thứ tư, tác động kinh tế, lao động và địa chính trị của trí tuệ nhân tạo. Cuốn sách dành nhiều không gian cho câu hỏi AI sẽ thay đổi nền kinh tế và trật tự thế giới ra sao. Đây là một trong những điểm khiến tác phẩm vượt khỏi phạm vi sách công nghệ thông thường, vì nó nối trực tiếp kỹ thuật AI với tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và cạnh tranh giữa các quốc gia. Các cuộc phỏng vấn trong sách gợi ra viễn cảnh AI có thể thúc đẩy tăng trưởng rất nhanh, đồng thời tạo áp lực lên nhiều loại công việc hiện có. Tác phẩm cũng không né tránh khả năng AI được ứng dụng trong xung đột địa chính trị, từ tấn công mạng đến tự động hóa năng lực quân sự. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc hiểu rằng AI không chỉ là công cụ sản xuất phần mềm tốt hơn, mà còn có thể trở thành hạ tầng chiến lược của quyền lực quốc gia và doanh nghiệp. Điểm quan trọng là sách không đưa ra dự báo chắc chắn mà trình bày các kịch bản và sự không chắc chắn đi kèm. Điều đó làm cho nội dung có giá trị phân tích cao vì nó buộc người đọc cân nhắc cả cơ hội lẫn rủi ro ở cấp xã hội rộng lớn. Cuối cùng, một lịch sử truyền khẩu được biên tập như cẩm nang nhập môn về AI hiện đại. Điều làm The Scaling Era khác với nhiều cuốn sách AI khác nằm ở hình thức trình bày. Đây là một lịch sử truyền khẩu được tuyển chọn từ các cuộc trò chuyện dài, rồi bổ sung bằng chú giải, định nghĩa, hình minh họa và một số bài viết kinh điển liên quan. Nhờ vậy, sách vừa có nhịp điệu của phỏng vấn thực tế, vừa có cấu trúc để người đọc theo kịp các khái niệm phức tạp. Cách làm này tạo ra một lợi thế rõ rệt là người đọc được nghe nhiều tiếng nói thật từ những người đang ở gần trung tâm của cuộc chuyển đổi AI thay vì chỉ tiếp nhận quan điểm của một tác giả đơn lẻ. Đồng thời, việc chèn thêm phần giải thích giúp sách có thể đứng độc lập như một cuốn nhập môn, không đòi hỏi người đọc phải biết quá nhiều trước đó. Giá trị của phương pháp này là nó phản ánh đúng tính hỗn loạn, nhanh và đa chiều của kỷ nguyên AI. Thay vì ép mọi thứ thành một luận điểm duy nhất, sách cho phép nhiều quan điểm cùng tồn tại, từ kỹ thuật, kinh doanh, nghiên cứu đến triết học. Chính cấu trúc ấy tạo nên bản sắc riêng của cuốn sách. Kết luận, The Scaling Era phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI hiện đại từ góc nhìn bên trong, gồm người làm công nghệ, nhà nghiên cứu sinh viên, nhà quản lý, nhà đầu tư và độc giả muốn nắm bối cảnh của làn sóng AI mới. Cuốn sách không chỉ hữu ích vì giải thích các khái niệm kỹ thuật như mô hình ngôn ngữ lớn hay hạ tầng tính toán, mà còn vì nó nối các khái niệm đó với những câu hỏi rộng hơn về kinh tế, an toàn, quyền lực và tương lai xã hội. So với nhiều sách AI khác vốn hoặc quá hàn lâm hoặc quá dự đoán viễn tưởng, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó ghi lại đúng thời điểm lịch sử khi các quyết định lớn đang được tạo ra bằng chính tiếng nói của những người tham gia cuộc chơi. Người đọc sẽ nhận được cả kiến thức nền lẫn cảm giác về nhịp chuyển động của ngành, nên cuốn sách vừa có giá trị nhập môn, vừa có giá trị tư liệu. Đây là một bản tổng hợp hiếm có vì nó kết hợp lịch sử truyền khẩu, giải thích kỹ thuật và phân tích hệ quả xã hội trong cùng một khung đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Rakesh Patel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!